chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, trong một lần tình cờ, Linh biết Thu Hương, người yêu của anh đang ở Hà Nội, đã có gia đình và đang giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Văn. Linh đã mất tình yêu, mất tuổi trẻ, dành tuổi trẻ cho cuộc chiến đấu này. Nhưng anh không bao giờ đánh đổi cuộc sống, lý tưởng này lấy sự bình yên. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc Thu Loan.
Linh mở to mắt, một cô gái hiện ra trước mắt anh. Trên bục để bồng, hai tay thu thu trên gối trong dáng ngồi e lệ. Khuôn mặt quen lắm. Linh không tin. Anh ngồi hẳn dậy, cặp mắt thăm thẳm vẫn còn đó. Bốn mắt nhìn nhau im lặng, nhịp thở cô gái nhanh dần lên. Có tiếng con suối nghiến ken két ở góc tầm phong đâu đây. Thúy tới bao giờ thế? Phải một lúc lâu, Linh mới hỏi được. Tôi đi công tác ghé qua. Anh đỡ chưa, anh Tám?
Cảm ơn Thúy. Đi công tác khuya khoắt thế này, Thúy có mệt không?
Chú Út kêu anh dậy ăn cháo. Thúy là cháu của anh Út sao?
Dạ.
Linh vặn to ngọn đèn chai. Thúy hơi cúi mặt xuống như tránh ánh sáng. Mấy ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc xuống má. Ở giữa ấy vẫn căng thẳng lắm phải không, Thúy? Anh Tám có ngủ được không?
Ăn ngủ tốt, Thúy à. Sắp ra viện được rồi.
Chú Út nói anh còn cần kiểm tra lại. Giọng anh còn yếu lắm.
Thúy à.
Dạ. Linh rùng mình. Tiếng dạ nghe lắng người. Thúy vẫn ngồi đó, đang nhìn, đang nói với mình. Nhớ đêm văn nghệ hôm nào, hơi thở Thúy nóng san và tiếng thở dài sau lưng. Linh nong nóng mặt. Giọng Thúy bỗng vui hẳn lên.
Mấy anh ở xã gửi đồ cho anh đây nè, chút xíu thôi.
Cô cởi nút chiếc khăn rằn, lấy ra nửa cây cô táp, hai hộp sữa, bịch đường, gói cà phê. Chúng nó khám xét ngặt quá, bà con không mang ra được nhiều. Anh xài đỡ.
Linh quay đi, không nhìn vào gói đồ. Một ánh sao từ miệng hầm chiếu thẳng vào mắt anh.
Cái này nữa.
Thúy đặt vào võng anh chiếc đài Nationa xinh xắn. Cái bao da màu hồng quân còn thơm nồng. Để anh nghe cho đỡ buồn.
Thúy.
Dạ.
Cả hai bỗng im bặt, có vẻ ngượng với chính tiếng nói của mình.
Anh Tám.
Dì Thúy.
Lên ăn cháo đi, kẻo chú Út dày.
Tôi không đói. Thúy lên ăn với chú.
À, với anh Út đi.
Thôi, kệ cho chú ăn một mình. Thúy cũng không đói.
Thúy không xưng tôi từ lúc nào nhỉ? Bất giác, Linh nhận xét thầm.
Bao giờ Thúy đi?
Sắp sáng rồi.
Thúy quay đi rình chụp một chú chôm chôm đang ngoáy tít cặp dâu ở kẽ hầm.
Thúy đi ngay sáng mai à?
Cô gái bạo dạn ngước nhìn anh.
Anh muốn Thúy đi ngay sao?
Không, tôi nghĩ Thúy rất bận.
Cô gái chăm chú nhìn con chôm chôm đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay, rồi bỗng nói thật nhanh.
Thúy sẽ ở lại đây ngày mai.
Có thể hết đêm mai.
Sáng mốt mới có giao liên về xã.
Giọng Thúy tắc lại như người hụt hơi. Mái đầu cúi thấp xuống, tóc che nửa mặt.
Nhìn những ngón tay xanh xao của Thúy run run bẻ xoắn vào nhau, Linh bỗng thấy ngợp như người bị choáng.
Những ngón tay sao giống những ngón tay bẻ xoắn của Hương? em sẽ làm lụng nuôi anh suốt đời. Giấc ngủ nửa chừng đã lọc đi những tạp chất, nhưng còn để lại trọn vẹn cái dư vị cay đắng trong suy nghĩ của anh. Thúy vẫn ngồi im lặng, hơi thở dồn dập. Anh ngoảnh mặt đi, dằn lòng ngả người xuống võng, và chẳng rõ tại sao, giây phút ấy anh lại buông một câu hơi lạc lõng. Chà, mùa khô này các anh các chị dưới xã vất vả lắm, Nam Thúy nhỉ? Còn đại đội? Linh hơi khựng lại. Nam Thúy vẫn ngồi yên, bờ vai hơi rung rung. Linh loay hoay móc gói thuốc dê, nhưng tìm không ra bật lửa. Anh không dám nhìn thẳng vào Thúy. Đại đội của tôi hiện nay ra sao hả Thúy? Thúy khẽ ngẩng mặt lên, hất mái tóc ra phía sau, nói bình thản. Lúc nào mà chả vất vả, đại đội anh vẫn còn đủ, vẫn ngoan cường chiến đấu. Chi bộ xã vẫn bám đất bám dân. Anh còn hỏi gì nữa không? Để tôi đi. Linh nín lặng. Thúy đặt chân lên bậc hầm. Thúy. Từ trên cửa hầm, cô gái xoay người lại. Giọng Thúy rung lên. Nói thiệt với anh, tôi không có đi công tác gì đâu. Tôi đi suốt 2 đêm tới đây để... Tôi lo cho anh. Tôi thương anh. Thúy vùng biến mất nơi khung cửa hình vuông. Linh lắng lại một chút, rồi cũng lao theo. Thúy! Thúy ơi! Chỉ thấy ở mé tràng giọng con tắc kè đáp lại khàn khàn. Trong âm thanh xa vắng ấy, Linh cố tìm một tiếng dạ ngọt ngào. Nhưng rừng vắng lặng, không cả một tiếng gió chạy xào xạc trên ngọn cây. Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai anh. Cậu chẳng được cái tích sự gì cả. Thế là nguội mất nồi cháo. Thôi xuống đi. Con nhỏ đó không dễ gì quay lại đâu. Anh Út. Nè, riêng trường hợp cậu, không những phải biết nhìn thẳng vào mắt kẻ thù, mà còn phải biết nhìn thẳng vào mắt đàn bà. Chú ngốc à? Linh dứt khoát như đã suy nghĩ từ lâu. Ngày mai tôi sẽ về dưới ấy, đồng chí bác sĩ ạ. Mãi đến khuya, Linh mới tới được bờ sông. Em bé Sao Liên có cái tên nghe thật giòn, Rồn, vóc người thon thả, trong đêm cứ tưởng nhầm là con gái. Rồn đang nằm áp sát xuống cỏ ướt. Linh cũng ngồi xuống bên. Rồn quay lại gắt. Thập xuống, chết bây giờ. Không cãi nửa lời, Linh ngoan ngoãn nằm dài ra. Sông Sài Gòn khúc hạ lưu về đêm nhìn mờ mịt như biển. Sóng vỗ không ồn, sóng trợn mềm mại từng con lớn ngoài kia và sóng cũng từng con lớn mềm mại trườn vào bờ. Sóng lừng thế này liệu có quá sang được không? Chiếc ghe Giao Liên nhỏ nhoi làm sao đương nổi. Phía cuối sông, tiếng tàu Mỹ tuần tra văng vẳng lúc gần lúc xa. Từ chiếc Dakota bay trách theo sông, một luồng sáng trắng xác rụp xuống. Quét qua quét lại, làm những lượn sóng trở màu tím sẫm, rờn rợn như lưng quái vật và những mắt pháo sáng cũng nhợt nhạt đi. Sóng cỡ này, ra giữa dòng đụng bo bo thì hết đường sống. Linh nhìn sang chú bé, Rồn vẫn nằm tì cầm trên tay, mày nhíu lại, trông thật người lớn. Linh hỏi rụt rè, liệu qua được không? Rồn không trả lời, cặp chân mày càng nhíu lại như muốn nói. Tốt nhất nên im lặng. Mọi việc đâu sẽ có đó, anh bạn ạ. Linh đẩy người, tính lùi lại sau, chui xuống hố pháo, bụm tay bập hơi thuốc cho đỡ thèm. Nhưng anh dằn lòng được. Cũng không nên để cho cậu bé gắt gỏng nhiều quá. Đêm nào cũng mò mẫm trên những con đường đầy chết chóc. Mấy em già đi trước tuổi bao nhiêu. Sự nghiêm nghị tới khắt khe, tới trịch thượng từ miệng chú bé bật ra mới nghe cứ tức anh ách. Rồi cũng quen dần. Rồn vẫn nằm duỗi dài. Nếu không nhìn thấy vầng trán nhỏ đầy lo toan và vẻ mặt bận rộn của em, có lẽ Linh sẽ cho rằng cu cậu đang nghe cá đớp bóng trong nước. Linh muốn nằm xích lại và ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn ấy quá chừng. Có tiếng nước bị khua động nhẹ, Linh rút cây côn ra khỏi bao. Gầm đầu xuống, lia mặt ra mặt nước. Biết đâu, bọn biệt kích chả đón đường Giao Liên. rồn chóc lưỡi hai cái. Âm thanh ấy lăn tròn trên mặt sóng. Từ dưới sông, sau khóm lá đùng đình, có ba tiếng cú bép trả lời, chậm rãi, đĩnh đạc hơn. Tổng cú bép bằng 5. Đúng ám hiệu. Ta rồi. Một người to ngang lội từ dưới sình lên. Rồn nhào tới, miệng líu tíu. Sao chậm quá vậy chú một? Đụng ồ kích, phải vòng ngả rạch miếu. Đông không? Người ấy nói bằng cái giọng đờm, cưng cứng của một người ngậm miệng quá lâu. Dạ, có một người à? Đưa đồng chí cán bộ đặc công xuống xã. Đồng chí cán bộ xuống xã? Chà, cái giọng nói nghe xôm trỏ chưa? Linh mồm mìm pha một chút ghen tị. Thì ra, đối với chú bé Giao Liên, tất cả khách đi trên đường, dù là đại đội tiểu đoàn, dù là tỉnh đội hay tỉnh ủy đi nữa, cũng đều ngây ngô, khó bảo cả. Muốn tốt đẹp, phải nhất nhất nghe lời chú, không được vặn vẹo cãi lại. Có ai hiểu đoạn đường này, thằng địch này bằng chú đâu? Dù sau đó, anh có là ông tướng, ông tá, hét lác giữa ba quân mặc lòng. Có lẽ chú chỉ trở lại cái tuổi tung tẩy khi gặp một người đồng nghiệp như cái ông thứ một này đây. Tiếng nói chú bé thanh thanh hệt con gái. Ủa, mà khách chú đâu? Ông nhỏ nói khẽ chứ, bộ đây là chiến khu hả? Một người khác to lớn, không nhìn rõ mặt, cũng từ dưới sông đi lên, nói nặng trịch. Linh giật mình, giọng ai sang sang, ấm ấm, nghe quen quá đi thôi. Rồn nghênh đầu về phía người đó, hỏi chú một. Ai vậy hè? Coi bộ phách lối dữ quá ta. Tác chiến tỉnh đội đó, kệ họ. Rồn xì một cái ở đầu lưỡi, rồi vẫn không giảm giọng hỏi han. Thôi, kiếm chỗ nghỉ lại đi. Mai bám. Đêm nay không xiết đâu. Cầm đôi pin con ó, mà xài, may. Rồn. Bất ngờ Rồn chửi một câu khá tục và vung chân đá mạnh một cục đất xuống sông. Nòm có dáng dấp một ông chủ lò heo đang nổi giận. Em chạng chân, chống súng xuống đất, ngửa mặt lên nhìn Linh, dặn dò như chính ủy. Nghe tôi sanh hoạt chút coi, vấn đề then chốt bây giờ là đường tắc, nên nghỉ lại. Đây là cứ bù trao. Bù trao là gì? Đang sanh hoạt, không hỏi ngang hông. Chú bé hạ giọng đầy vẻ quyền uy. Bù trao là gì hả? Là cứ của mấy anh, mấy chú trốn lính. Đồng chí ở đâu ở đó, không được đi lại trộn rộn, làm lộ bí mật. Người anh em cứ yên chí. Linh cười, định vỗ vai chú bé, nhưng thấy cặp mắt non nớt, cứ cố ý quắc lên. Không được, thành ra nòm nhấp nháy, bèn rụt tay về. Cái giọng khi ấy cất lên hạch sách. Thôi, đi đi chớ. Làm ăn gì kỳ vậy, mất mạng bây giờ. Quái, vẫn cái giọng ấy. Nghe ở đâu rồi? Sao không nhớ ra nhỉ? Linh tò mò quay lại. Chịu, không nhìn ra. Cái nón lính xùm xụp che cả mặt. Chiếc Dakota bay tới, bụng nó như có một cái chụp đèn khổng lồ. Mọi người ngồi bất động. Linh nhướng mắt sang, anh bỗng dừng sốt. Kiêu. Thằng Kiêu, đúng thằng Kiêu rồi. Mặt nó vẫn mỡ màng và con mắt nhìn chăm chăm lên chiếc máy bay đầy vẻ lo ngại. Nó đi đâu? Trợ lý tác chiến xuống quận nắm tình hình à? Một cảm giác nhức nhối lan nhanh trong đầu Linh. Anh gây gây người như phải tiếp xúc với một mùi vị tầm lợm. Hóa ra nó vẫn sống trên đời này. Thế mà đã từ lâu mình vẫn coi như không hề có nó. Khó chịu quá. Linh nhăn nhíu mặt mày như người bị buốt óc. Vừa lúc đó, ánh mắt Kiêu hạ xuống và nhìn sang anh. Linh vội quay đi. Anh không biết mình phải làm gì cả. Anh quay đi như một phản xạ, thế thôi. Chiếc Dakota làng sang bờ bên kia. Hai bộ phận vội rời nhau đi về hai ngả ngược chiều. Người xuống sâu, kẻ về hậu cứ. Khi đi qua Kiêu, tự nhiên Linh lại chụp mũ che mặt. Anh muốn tránh nó. Anh rất sợ Kiêu nhận ra anh lúc này. Anh sẽ xử trí ra sao? Anh gần như chỉ vừa nhớ lại câu chuyện cũ. Cũng không hiểu tại sao nữa. Mãi đến lúc nghe Rồn giục, bám sát lên ông. Anh mới thấy tiếc. Đáng lẽ lúc ấy, anh phải tiến lại, nắm ngực áo nó, dựng dậy, quát vào mặt. Đồ roi bọ thối tha. Cút. Thấy mặt tao thì phải tránh xa. Nếu không, tao sẽ đập mày như đập một con chó, hiểu chưa? Cút. Vậy mà, mình lại kéo mũ xuống. Chán quá. Đến lúc này, cơn giận mới dồn về đầy đủ trong đầu anh. Linh theo Rồn, lội vào một cửa vàm phủ đặc bèo lục mình. Những cánh bèo to bằng miệng bát cuốn vào ngực Rồn, cuốn vào đùi Linh. Những cây bình bát, cây trà là giao cành vào nhau bết bùng. Vậy mà Rồn vẫn thoăn thoắt luồn lách như đi bắt dế trong vườn nhà mình. Bất thần một vạt đất hiện ra. Có ngọn đèn dầu cháy dưới đất, cạnh cửa căn hầm nổi mum múp như cái thùng úp sấp. Xung quanh ngọn đèn có mấy người đang lúi húi đan rổ đan giá. Những bó lạt, bó mây quảng ngổn ngang. Thoáng trên nét mặt họ một sự cam chịu pha chút phiền muộn. Bên cạnh, một cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp rở xô. Từ cái vung cập kênh tỏa ra mùi cháo cá ngậy ngậy thơm phức. Linh ứa nước miếng. Chỉ có xuống sông mới thấy được cái hương vị quý giá này. Một người mặc chiếc quần lính ở trần, bắp thịt nhẽo nhợt ngẩng lên hỏi. Lại tắc đường mày, Rồn. Dạ, có một khách, mấy chú cho nghỉ nhờ. Nghe nói, họ hơi nhướng mày nhìn Linh, rồi lại cúi xuống vẻ dựng dưng. Đó, dẹp chỗ mà nằm. Mắc võng chỗ bụi găng kia kìa. Có một người của xã cũng đang nằm đó. Linh nhìn thấy một chiếc võng trùm kín mít ở đầu hầm. Anh lần ra đó, hạ bồng xuống. Ai mà đi nằm sớm vậy? Chắc lại bệnh rồi. Người có bắp thịt nhẽo nhợt, vẫn không ngừng tay vót nan, hỏi Rồn. Tắc đâu đó? Rạch Miếu, Rồn ngát to. Chỗ ấy chúng ưa kích lắm. Tội nghiệp thằng nhỏ, đêm nào cũng lặn lội. Chẳng biết tình thế này sẽ đi tới đâu. Rồn, mắc võng xuống hầm ngủ cho ngon. Qua thái độ họ, Linh đoán chắc Rồn cũng thường vào đây và được họ quý mến. Một người khác còn trẻ, nhưng mấy cái răng cửa đi đâu hết, hỏi phập phù. Bữa con Sáu Tuyết bắn chết anh nó, mày có đó không, Rồn? Dạ không. Sao mấy chú? Ở đâu? Giọng Rồn đã dấp dính. Lộ 13, khúc Bến Xoài. Tao mới nghe thôi. Con nhỏ dẫn du khách lên công trường quận lĩnh trái về chống càn. Cũng tối hôm đó, thằng anh là cán sự chính trị của quận, xuống xã dự họp. Hai anh em tới lộ thì đụng nhau. Em bên này lộ, anh bên kia lộ. Con em tưởng thằng anh là lính. Thằng anh lại cũng tưởng con em là lính. Ở đoạn lộ kẹp giữa hai tua này, nhanh một giây là sống, chậm một giây là chết. Con em có súng dài, thằng anh có súng cụt. Bởi vậy, vừa thấy thằng anh ló đầu lên, con em liền xỉa súng, kéo cả băng. Thằng anh bật ngửa chết queo. Con em sợ dính cối, bò sát thằng anh nằm giữa đường. Kéo du kích lội sinh về, bụng chắc mẩm đã hạ gọn được một thằng lính. Tội nghiệp, con nhỏ sớm hôm sau ra bưng nắm tin mới hay. Bây giờ nó như đứa phát rồ. Ông bà già nó có độc hại anh em. Gian nan quá trời mày, Rồn. Đi đứng cho tỉnh, đừng coi thường. Nếu mày có bề gì, bà già mày hết sống nổi. Không có tiếng trả lời, từ cái võng nhỏ mắc gần nồi cháo, chú bé đã buông tiếng ngáy ngon lành. Linh hầu như không để ý tới câu chuyện kể. Ở cái vùng cài răng lược này, những chuyện như vậy thiếu gì? Anh khẽ vén tấm mùng bọc, nhìn ra những người trốn lính. Trốn đi lính cho nó và trốn cả đi lính cho mình. Họ tồn tại ở giữa, kề cận quê hương chờ ngày yên hàn. Hầu hết họ là những người dân lương thiện trong ấp chiến lược, trốn quân dịch hay đào ngũ từ các mặt trận về. Nhưng cũng có một số không ít đã từng là cán bộ, là đảng viên, đã từng có một thời oanh liệt. Cuộc chiến dài dằng dặc, lại ở vùng sâu, như ếch ngồi đáy giếng, trông đâu cũng thấy địch, đâm ra ngao ngán, hết tin ở thắng lợi. Họ không thể quay vào ấp tự thú, nhưng bảo hoạt động nữa, họ thở dài lắc đầu. Chỉ còn cách rủ nhau đi kiếm một cụm rừng, một dèo sông, một bờ lau mà chui vào ẩn náu, đàn rủ giá, bắt cá đăng tôm, đem đổi cho bà con kiếm lít gạo, rúm thuốc sống qua ngày. Nếu tình hình thản yên, đêm đêm họ cũng mò ra cuốc lén răm luống đất, trồng bậy ít lúa, ít đậu phộng, đỡ đần chút đỉnh cho vợ con trong ấp gặp cảnh khó khăn. Cách sinh sống của họ thật khôn ngoan, ma mãnh. Không một cái cứ nào được bảo đảm, giữ gìn kỹ càng như những cứ bù trao này. Phải chăng vì thế mà chú bé Rùn, vốn khó tính, mà thấy họ ăn ở cũng nể. Chẳng may bị lộ, lính ập vào, họ cũng đánh trả dữ dội, vì thằng địch cũng giết họ như giết một tên Việt Cộng chính gốc. Người bù trao không tin địch thắng, mà cũng chẳng tin ta sẽ thua. Họ cứ sống dai dẳng và cũng chẳng mất mát dần đi trong bom đạn. Nếu ta thua một trận, họ dừng dưng. Nhưng nếu ta thắng, họ vui mừng thực sự. Đôi lúc, khí thế cách mạng lên mạnh, họ cũng hăng hái tham gia những việc vòng ngoài, cáng thương tải đạn, dẫn đường, dẫn mũi. Khi phong trào xuống, họ lại lặng lẽ về răng san của mình. Ngày qua tháng lại, có khi một vài người bên họ xách súng sang cứu cách mạng, làm người cầm súng. Và ngược lại, có khi một vài người bên cách mạng chuồn sang bên đó, làm người cầm cuốc. Phức tạp vô cùng. Mà họ có ít đâu, cứ của họ nhiều hơn cứ cách mạng. Họ nằm rải rác khắp sông rạch bưng biển, ôm lấy quê hương xóm ấp. Nhìn những người đang cố bám víu lấy sự sống bấp bênh, Linh không rõ mình có ấn tượng gì. Khinh cũng không, ghét cũng không, thương cũng không. Họ quá sức chịu đựng rồi. Chỉ có điều chắc mình không bao giờ làm nổi cái công việc đan lát, bắt đăng để cầu an này được. Dù chết, Linh muốn qua nhanh cả đêm nay, ngày mai, để từ xã chốn này. Bừng bước thế nào ấy, nằm đây thêm vài ngày, không khéo, mình lại thấy dễ chịu, rồi cũng oài ra như họ mất thôi. Một vạt đất khá yên lành trong bão tố, hồi nãy lại vừa đụng mặt thằng Kiêu. Chà, toàn là những chuyện chả ra sao cả. Linh vùi đầu vào võng, nhắm mắt cố ngủ để quên cái mùi cháo cá cứ quẩn quanh ở đầu mũi. Chiều ăn qua quýt vượt đường, kể ra bây giờ cũng có thể húp hết 3 phần nồi. Chắc nóng và béo lắm. Giá cháo chín, mà chín quá đi chứ. Họ mời mình một bát nhỉ? Cũng được đi. Nhưng đừng có tỏ ý gạ gẫm nhé. Dễ bị khinh lắm. Mà để những người này khinh thì hết cách rồi. Gạo đối với họ là vàng. Mỗi người có tới 4-5 hòm đại liên, đầy nhóc gạo, ém riêng biệt dưới đáy sông. Nhưng đừng tưởng hỏi mượn hỏi vay được. Nếu đã có gan cho vay gạo, thì ắt hẳn đã có gan làm cách mạng. Tốt nhất là bấm bụng chịu. Bỗng có tiếng bo bo rú lên ngay cửa vàm. Đèn tắt phụt. Trong im lặng, nghe rõ tiếng sóng tràn lên bờ. Chiếc bo bo rền rĩ xoay vòng một lúc rồi lảng đi. Tiếng động cơ nhỏ dần như đang chìm sâu xuống đáy sông. Tiếng hộp quẹt bật tách xòe. Ngọn đèn lại nhay nháy lên như đom đóm. Linh vẫn nằm nguyên. Thằng tàu Mỹ chắc lại giở trò tắt máy nằm im như bờ đất. Thấy động dạng gì mới chồm lên làm náo loạn cả khúc sông. Kể cũng ma muội, nhưng ăn nhầm gì. Vừa lúc ấy từ cửa phàm, một người lội ào ào vào. Leo được lên nền đất. Ông ta lầy bầy, đứng không vững nữa. Toàn thân rũ ra, từ đầu tới chân ướt sũng. Mấy cánh lục bình còn dính nơi cổ. Mái tóc xõa xuống, che hết một bên mắt thất thần. Cặp chân xương sầu, cứ muốn gếch ra. Người có bộ ngực nhẽo nhợt cau mày. Cái gì vậy? Tàu, cái tàu, chết. Ông ta nuốt nước miếng đánh ực. Chúp nụp mạng cho cá rồi. Sao nụp mạng? Nó kè sát bên hông. Ông ta vẫn hổn hển nói bằng cái giọng khàn đặc. Ghe còn không? Trôi rồi. Mất luôn. Phỉ, ông thiệt là đồ. Đi bắt 3 con cá không được còn để mất ghe. Ông lo sắm cái khác. Hồng ai cho mượn đâu. Người có bắp thịt nhẽo nhợt nói, rồi phun màu thuốc ướt nhuét xuống nước, vẻ khinh miệt. Động chút là như người sắp chết, mệt. Ông ta nín thinh không trả lời. Còm gióm ngồi xuống, đưa 2 bàn tay run rẩy hờ lên nắp nồi cháo. Từ trong bếp, ánh lửa hồng nhạt tỏa ra soi mờ mờ khuôn mặt đã già khắc khổ, còn đôi giọt nước đọng trên thái dương. Linh ngỡ ngỡ nhìn gương mặt khổ sở ấy, với điếu thuốc cuốn trên góc miệng. Ông ta ghé sát xuống bếp châm lửa. Linh ngồi bật lên. Anh đã nhận ra đó là chú Tư, người bí thư chi bộ của một xã trọng điểm. Trời đất, khó có thể hình dung một con người thay đổi nhanh đến như vậy. Anh muốn ra ngồi cạnh chú, hỏi han nhiều điều về xã, về đơn vị. Xong nghĩ thế nào, anh lại nằm xuống, vẩy mùng che kín người. Cũng chả nên cho chú nhìn thấy mình lúc này. Khó nói chuyện, mà thực ra còn có chuyện gì để nói nữa. Hồi còn ở viện, đã có lần Linh nghe nói xã chú bị đánh điểm tan nát, du kích, lớp chết, lớp nhảy vào ấp, địch bung ra, cùng gò cùng sạch. Tình thế này, vắng mặt một ngày, đã có biết bao thay đổi, chả lường được. Tự nhiên, anh thấy thương thương ông già gần trọn đời đi theo cách mạng, đến đây phải lao đao. Thím Tư, một lần tiếp tế cho chồng, bị chúng đưa đi đầy biệt tích, không hiểu bây giờ ở đâu. Cùng lúc đó, một cảm giác tự hào về mình cũng nhen lên trong anh, như sức tỏa ấm của lòng tự trọng được bảo toàn nguyên vẹn. Dù sao mình vẫn còn đứng trong đội ngũ, gay go vậy cũng chưa đến nỗi nào, còn có thể cắn răng được. Người có bắp thịt nhẽo nhợt leo lên võng, rồi còn nói xuống. Tôi nói nó cũng khó, ông Tư là người quen cũ, ông bàn lại với thằng cha xấu hóa coi. Phải ém quân nơi khác, lúm xuống ở đây là chết chùm. Ảnh kéo xuống, ảnh đánh, rồi ảnh đi, hậu họa đổ về mình. Sức nào chịu thấu. Mà thằng cha xấu dẫn lính nằm hoài, chưa đánh được thì lo rút về. Cái nghề này đâu có liều mạng được, mấy ông. Linh đã ngủ được nửa đầu, bỗng tỉnh lại như sáo. Người ấy nói cái gì hóa hóa? Anh Sáu đang ở đây sao? Nằm hoài mà đánh chưa được mà. Đúng rồi, cái võng bên cạnh. Người của xã xuống công tác. Cậu nào vậy? Thử xem. Gớm, cứ nằm im như thóc ấy thôi. Linh mừng hú, leo xuống mở tung mép võng người bên cạnh. Từ trong võng, một luồng hơi nóng ấm, thơm thơm tỏa ra, mùi dầu huê lạc. Du kích vùng ven có khác, đòm dáng như công tử cả. Nào, dậy. Linh nghĩ vậy, và luồn tay nắm vào vai người đó định lay. Bỗng anh rụt tay về. Vai sao mềm thế? Anh cẩn thận giờ giờ lên trên. Và lần này, anh rụt cả cổ lại. Tay anh đụng phải một lọn tóc dài. Con gái. Anh hắng giọng. Tấm võng vẫn không động đậy. Linh rút cây đèn pin ngoéo qua những kẽ ngón tay úp che. Một khuôn mặt đầy đặn, quen thuộc hiện ra. Anh mở bàn tay. Ánh sáng xanh nhạt chan hòa lên mặt và cổ hai Thanh. Cô gái ngúc ngoắc đầu, rồi mở mắt đưa tay che ánh sáng. Thanh. Hai Thanh, tôi nè, Tám Linh nè, dậy hỏi chút coi. Thanh nhíu nhíu mắt một lúc rồi mới nhận ra anh. Cô nhòm dậy mừng rỡ. Anh Tám mới về, anh Tám. Mới, anh Sáu đâu? Đang nằm ngoài lộ, năm đêm rồi. Thanh rót nước trong can súc miệng rồi vén lại tóc. Đánh đoàn xe à? Không, sửa thằng Sâm. Sầm nào? Sầm quận trưởng. Hai người ngồi thụp xuống đất. Thanh đưa tay kéo lưng áo do nằm võng bị cuốn lên. Sao Thanh nằm đây? Anh Sáu không cho ra ngoài. Phải ở nhà lo cơm nước. Anh Tám đói chưa? Ăn cháo nghen. Em nấu cháo cho mấy anh sáng về ăn đó.
Không, chỗ phục xa không, Thanh?
Nửa tiếng. Linh nắm cánh tay to lớn của cô gái rồi đùa. Đi, đi ra đó đi. Thanh chỉ đường tôi ra nhé.
Không được, anh Sáu dày chết.
Khỏi, tôi lo cho.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.